Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính thưa quý bác, quý cô chú, anh chị, toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng chủ nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2022. Chúng ta đang ở tại tu viện Quỳnh Quang, Roy City, Texas, Hoa Kỳ, trong Pháp Tu mùa thu 4 ngày. Hôm nay là ngày cuối của Pháp Tu và là ngày vui nhất của chùa. Thứ nhất là các em đi dự Pháp Tu sắp sửa được giải phóng để về nhà ngủ, vì mấy ngày nay theo chương trình rất tiếc lần này thì mưa gió và rất nhiều những cái trở ngại, thử thách, nhưng mà quý vị cũng đã vượt qua được hết để rồi chúng ta hoàn tất 4 ngày Pháp Tu. Xin cảm ơn đại chúng đã không thối chí nản lòng, vẫn ở lại với Pháp Tu cho đến ngày cuối. Và chính cái hình ảnh quý vị lăn lóc chịu khó đã là một cái hình ảnh đẹp để khích lệ cho ban tổ chức, nhất là các thầy, các sư cô, quý Phật tử địa phương đây, chùa này đã đem hết tâm lực của mình ra để phục sự đại chúng bằng khả của mình. Quý vị không có quản ngại tất cả những khó khăn mà ở lại Pháp Tu, cũng như tự giữ sức khỏe của mình để mọi việc được an ổn hết. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều đã dành cho Pháp Tu nhiều cái tình cảm, nhiều cái thiện chí để chúng ta đến gần Pháp Tu hay như là Phật. Và hôm nay là ngày chủ nhật, cũng rất đông quý Phật tử ở phố cũng như ở các vùng phụ cận, xa nhất là Houston và xa nữa là Kansas City. Nghe đâu quý vị lái từ hồi khuya 8 tiếng đồng hồ đường xe để có mặt ở đây buổi sáng này. Xin cảm ơn và kính chào tất cả quý vị. Nguyện quý vị luôn được an vui. Kính thưa đại chúng, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, ai cũng muốn cho mình hạnh phúc. Nhưng mà trước khi mình muốn mình được an thì mình cần biết được cái hoàn cảnh của mình. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, không ai giống nhau. Và chẳng những cái hoàn cảnh, trong cái hoàn cảnh đó nó có cái con người sống trong cái hoàn cảnh đó. Ví dụ cùng là những người lập gia đình, nhưng mà sẽ có những người gặp người vợ chưa dễ thương, hay là một người chồng khó tính. Nói chung là mỗi người mỗi cách, thì chính cái đối tượng đó, chính đối tượng đó là đối tượng để chúng ta chuyển hóa mình thay người đó. Nếu mà mình ở địa phương này mà mình cứ muốn tu với người địa phương khác thì mình chỉ làm cho mình khổ đau và xa vời mà không tự tế. Ví dụ nè, mình ngồi đây mà mình cứ muốn tu với Quan Âm ở trên Tây Phương, Thế Chí trên Tây Phương, mà hai bên mình có Quan Âm Thế Chí sẽ thành và nó tu chung, có hai chúng sanh, tại hai người này chưa được chuyển hóa. Có thể là anh mình, chị mình, con mình, em mình, chồng mình, vợ mình, đó là những chúng sanh cần mình trực diện và tìm phương pháp nào để tình với người đó được chuyển hóa. Thì mình lên tu với Quan Âm dễ lắm, tại vì Quan Âm là người đã thành, đã chuyển hóa. Mình mới là người chưa chuyển hóa, thì mình ngồi lên trển đó, mình có nói gì ở trên đó cũng bình an. Nhưng mà chính mình chưa được an, cho nên người kia nói gì mình bất an luôn. Và chính cái bất an của mình sẽ tìm cách mình phản bác lại, để chứng minh là mình không phải là người dại, mình không phải là người khờ, không phải là người dễ ăn hiếp. Cho nên cuộc sống của mình chưa lang thang làm khổ nhau. Vì vậy mà trong kinh dạy chúng ta phải ý thức cái hoàn cảnh của mình, và mình phải có một cái phương pháp tu tập. Trước hết là chúng ta chấp nhận cái thực tập đó, gọi là cái nơi mà chúng ta đang sống, gọi là hành xứ. Thí dụ ngày thứ sáu vừa rồi, chưa bao giờ Pháp Hòa đến đây mười mấy năm nữa,
mười mấy năm tới cái thành phố này, tới chùa Huyền Quang này, một năm hai pháp tu mà ít khi nào có một pháp tu mà mưa mà không ngưng nghỉ. Mà mình không hớn cái bài mà ngày xưa mưa trên phố Huế, ngày xưa mưa rơi thì sao, cái trường nghe mưa lại buồn, mưa mà không ra đường được, nước nó như trước. Mà phòng ốc chỗ nào cũng có mấy bác tổ, mấy cô Phật tử, từ chỗ ăn chỗ ở. Người có hai chuyện là ăn với ở, ở ăn không được gì chứ. Là cái chùa Huyền Quang giờ nó đang trong tình trạng vậy. Con người có hai việc, ăn ở và rốt cuộc ăn ở không được gì. Nhưng mà chấp nhận. Không chấp nhận đi đâu? Không lẽ giận đổ vé ba vậy? Phải không? Mình cũng vậy. Thì khi mình sống mà mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó để mình nhẫn nhục, mình nhu hòa, mình uyển chuyển để mình có thể nhẹ nhàng đi qua. Thí dụ mình đi từ đây qua đấy, có những con đường nó rất sình, nhưng chắc chắn sẽ có một vài chỗ nào đó mình có thể bước lên được để mình đi vào trong đấy. Thì mình hãy cẩn thận từng bước để mình đi vào những cái chỗ đó để mình đi qua. Rốt cuộc mấy ngày nay qua lại cũng bình thường. Tại sao? Tại vì mình biết không?
Biết cách đi. Thì Phật dạy cái đó là gì? Là hành xứ. Hành xứ là cái chỗ mà chúng ta sống, chúng ta có nhẫn nhục,
chúng ta có nhu hòa, có uyển chuyển để cái chỗ mình ở này nó không trở thành ra một cái gì đó quá đáng, nó khổ mình. Nếu như mà Phật tử đến đây thấy cái hoàn cảnh ở đây, hay là những Phật tử đến dự tu mà thấy được cái hoàn cảnh này và mong rằng làm sao mình trở lại mình tu cái chỗ tốt hơn, mà mỗi người đóng góp thì tự nhiên chỗ này nó sẽ được thay đổi. Cái gia đình mình cũng vậy. Nếu mình chấp nhận nó như vậy, mình để như vậy hoài thì cứ suốt đời mình cứ đi tới luôn trong cái hoàn cảnh này. Nhưng nếu chúng ta biết nhẫn nhục nhu hòa, phải không, mà đợi cái vô thường nó chuyển biến, cái điều kiện nó tốt thì nó sẽ được thay đổi. Cho nên mình muốn hành đạo á, một vị Bồ Tát hay một vị thầy mà muốn đi làm đạo, muốn truyền bá giáo pháp mà không an trụ ở trong cái hành xứ thì khổ lắm. Ví dụ như á, mình ở nhà mình gian sơn một cõi mà vô đây nằm như trại tị nạn nữa. Không phải chưa biết trại tị nạn ra sao, nhưng mà mấy ngày nay đi tới luôn cứ nghe mấy bác hỏi nó hoài hoài, giống trại tị nạn không thầy? Quý vị quý không? Thành thử ra đó, khi mà chúng ta biết rằng á, mình không ở cái chỗ hoàn cảnh tốt của mình, mà bây giờ mình đang ở đây và bây giờ, mà chính cái đó là Phật dạy mình là bây giờ và ở đây, không tới đâu á. Chỉ có bây giờ và ở đây, anh ngồi ở đây mà anh nghĩ chỗ khác, anh mong mộng chỗ khác, mình có thể chỗ khác chưa bao giờ biết, thì anh tự làm khổ mình thôi. Chi bằng anh an trụ ở đây và lòm lấp khéo léo quyển diễn để anh ở trong trụ xứ này mà hạnh phúc cái trụ xứ này. Xin thưa đại chúng, cho dù cái cõi mà chúng ta ở mà nó có tuyệt vời hạnh phúc đi nữa thì cái cõi này vẫn là cõi gì?
Cõi tạm. Cái nhà mình ở 5 triệu, 10 triệu cũng ở tạm. Giỏi lắm là 80 năm, quá lắm là 100 năm. Có một cõi không cần xây cất gì hết, đào một cái thôi, ba mất là ở vĩnh viễn. Đồng ý không? Cái chỗ đó mà bất quái mà sang trọng như Việt Nam kêu là kim tỉnh, gạch thẻ nó xây lên, trét xi măng lên, chấp nhận cái nhà tường ở dưới diện. Vậy mà bây giờ ở nhà cỡ nào cũng vui hết là sao? Miệng thì nói cõi tạm mà tâm không hề chấp nhận tạm thì khổ đi. Cho nên mình muốn an vui hạnh phúc phải sống bằng tâm niệm hành xử. Ở đâu vui đó. Ngài Hám Sơn, Ngài có cái bài thơ bảo là hãy đọc hoài cho đại chúng nghe. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương lan, nhẫn nhục nhu hòa trị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyệt, chung thân an phận độ thời quan. Hồng trần là gì? Là bụi đỏ, tượng trưng cho cái đời, phải không? Nhưng mà cuộc đời này không phải chỉ bụi không đâu, sống nữa. Hồng trần bạch lạc, những cơn sóng nhỏ. Trời ơi, sao cuộc đời tôi nó sóng gió dữ vậy? Trời ơi, sao cuộc đời tôi nó tối tăm, nó buồn mịt dữ vậy? Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái này nó làm cuộc đời mình đau thương đó. Nhưng có phương thuốc nha, nhẫn nhục, nhu hòa, thị diệu phan. Diệu phan là diệu phương đó, diệu phương là phương thuốc vi diệu. Mà phương thuốc vi diệu đó là gì? Đó là nhẫn nhục, nhu hòa. Nhu hòa chứ không có nhu nhược. Nhu nhược là sợ hãi, là khiếp đảm, là tự làm khổ mình. Còn nhu hòa là biết nét mình để người khác. Cho nên mình vô chùa mình tu đó, có những vị người ta làm chút rất lớn. Hôm rồi Pháp Hòa đi giảng ở Montreal, thì Pháp Hòa nghe kể câu chuyện thôi. Thì cái bà cụ này năm nay 80 mấy tuổi về thôi, nhưng mà trước kia bà là một vị du học ở Nhật, có bằng cấp rất cao. Và khi còn trẻ là làm ở trong một xã hội, làm ở trong xã hội địa vị rất cao. Nhưng khi về hương rồi á, thì bà là một Phật tử nghe Pháp. Và các vị dẫn bà đến, bà cứ khiêm cung, kiếm chỗ nào thật nhỏ bé ngồi. Và ai đẩy bà lên bà cũng quyết định từ đó. Thậm chí lên bà ăn mà ngồi gần thay. Dạ không, xin để cho các vị khác, con xin ngồi dưới này. Đó là không phải nhu nhược, mà biết gì? Nguyện chuyển khiêm nét này. Chữ tàu, thí dụ như ta viết chữ mộc là cây, một cái ô ta viết nguyên chữ. Nhưng mà nếu hai chữ mộc là chữ lâm, thì người ta nhất chữ này qua bên để còn chỗ cho chữ thứ hai. Nhưng mà nếu như mà người ta muốn viết chữ rừng rậm sầm sạp, thì ba chữ mộc, một chữ, hai chữ, cũng một cái khuôn đó. Nhưng mà người ta viết nhất, biết nhúc nhích để làm gì? Để ba chữ mộc nó đứng chung trong một khung đó. Một mình nó thể đứng ở giữa là một cây là mộc, mộc là một cây. Một cái cây là gọi là đạo mộc, mà hai cây là rừng là lâm, mà ba cây là sầm. Đó là như vậy. Trong cũng cái khung đó, mặt trời chữ nhật, một chữ một mình nó đứng. Nhưng mà hễ muốn biết chữ minh thì chữ nhật phải xích qua bên, thêm chữ nguyệt cái bên, để nói lên ánh sáng mà cả ngày cả đêm thì gọi là minh. Không cần phải đẩy nguyệt ra đâu, đẩy nhật ra đâu, để mình chiếm chỗ. Cũng trong khuôn khổ đó, cũng trong cái phạm vi chánh điện này, mà suốt mấy ngày nay làm được hết. Mấy ngày trước 300 cũng như đây, sáng nay 600-700 cũng như đây, mà nếu trưa nay 1000 cũng như đây. Là vì sao? Chỗ đó thì nó không có nở, nhưng mà lòng người thì biết quyển chuyển để sống. Hiểu ý không? Cái này gọi là hành xứ. Nhẫn nhục du hòa thì nhục. Một mình chữ nguyệt là trăng, một mình chữ nhật là mặt trời, mà nhật nguyệt mà ráp lại là chữ minh. Minh là sáng, mà sáng rực rỡ. Vì sáng rực rỡ, tại sao nó sáng rực rỡ? Tại nó không có tranh giành, nó không có lấn lướt. Chỗ này của tôi làm dấu rồi mà sao dẹp của tôi? Muốn chết hả? Muốn ăn đục hả? Thành mình sống như vậy. Cho nên ở đâu cũng có chiến tranh. Nhưng mà nếu mà mình biết nhẫn nhục nhu hòa, hồi sáng có một Phật tử mở cái quà vậy, giữa nhẫn nhục và nhu nhược, có phải nhẫn nhục là nhu nhược không? Không. Nhu nhược là mình bị người ta đe dọa, mình sợ hãi, cái đó là nhu nhược. Nhưng người tu không nhu nhược, mà người tu là nhẫn nhục. Tại sao mình nhẫn nhục? Ý thức mình cao, ý thức mình cao, chồng giận thì vợ bớt lời. Tại sao luôn phải bớt lời? Tại vì cơm sôi nhỏ lửa, một đời nào khác. Cơm sôi mà để lửa thì một nồi cơm khét, phải không? Cơm khét thì ông chẳng mê, ông mà không mê thì cả hai mình lấy về mình cùng ăn, mình khổ lắm. Nhưng mà mình biết rằng
cơm sôi mà nhỏ lửa thì cơm nó chín. Tôi bực lắm lắm, tôi muốn cho ông ăn cơm khê, nhưng mà ông ăn cơm khê bộ mình ăn cơm không khê sao? Vì nó một nồi cơm của gia đình mà ông ăn khê thì mình cũng không thoát được cái nồi cơm khê đó. Cho nên ông mà nóng hơn nữa thì mình cũng không thoát được. Thở vào khoan nở và thở ra dĩa bay. Thay vì đây là tịnh độ mà thở vào khoan nở thở ra trúc lan thì đó là lỗi của mình đó. Cho nên Bồ Tát trong kinh nói muốn hành đạo hành xứ, nhưng mà cái hành xứ đó là mình đó, mình sống cách sống cách giữ chuyển của mình. Xà sáng là trải tòa cụ ra hàng hàng gì là ngồi tụng kinh ngồi thiền nghiêm trang đó, tối bưng mấy cái cột đó là tấn như là thành trì. Không bà đi giờ không bà đi thấy tấn như thành trì đó. Tội nghiệp có nhiều người nằm dưới bàn, nằm dưới chua, nằm dưới trắng. Thôi quý vị yên tâm, nằm đâu cũng trong chùa. Cho nên quý vị đời nào sinh ra cũng là Phật tử, lăn lóc ở đâu cũng vô chùa. Hành xứ, hiểu chứ hành xứ không? Hành xứ là gì? Chỗ ở. Mà cái chỗ, cái hành xứ là cái chỗ mà chúng ta đang hành đạo, đang sống, đang ứng dụng đó. Mà nếu chúng ta không nguyện chuyện, và thưa đại chúng, mà quý vị đi đâu cũng có vấn đề, dọn nhà qua Florida thì bị gì? Bị bão. Ở vùng này thì có gì? Mưa đá. Xuống Oklahoma thì thôi chạy qua Tây Thiên của thầy Pháp Hòa ở đi, đi xuất huyết. Chỗ nào thì cũng có vấn đề nữa. Cái thứ hai, mình thực tập là thân cận xứ. Thân cận xứ là gì? Là mình phải ý thức người nào, nơi nào mình có thể tiếp xúc gì. Có những người mình chỉ có thể xả giao, có những người mình có thể tương giao, có những người mình có thể kết giao, có những người mình có thể thâm giao, và có những người mình chỉ xả giao thôi. Xả giao là gì? Mình chỉ chào hỏi, không có lịch sự, gặp cũng cứ chào. Nhưng mình biết rằng người này mình gần gũi, không có học hỏi, mà chỉ làm thêm cho mình thị phi, phiền muộn, thì mình né đi. Chữ né đây có mình chạy trốn nha. Chữ né đây là mình biết lắm. Thí dụ như cái gì cũng cần thiết có mặt thì mình né, để mình không cần phải. Tại vì sao? Tại mình tự biết mình. Tại sao mình biết mình chưa đủ sức. Thí dụ như thầy giáo thọ, thầy pháp âm của mình, thầy đến thầy hướng dẫn khóa tu, thầy giảng thuyết, nhưng thầy biết né, cho nên dù thầy có bệnh nhưng mà cũng không có hoàng hoại gì hết. Thí dụ như bữa nào trời mưa quá thì thầy nghe, thầy trong phòng, cho nên thầy mãi mãi vẫn hát được cái bài trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì tôi trong phòng. Đó là mình biết né đi cái chỗ nào, cái người nào mình chưa có đủ lực để mình gần. Nhưng mà nếu cái người đó họ tốt, họ lành, họ có đủ cái khả năng để cảm hóa mình thì mình phải ráng gần gũi. Cho nên trong kinh Phật dạy á, gần một người mà họ có những đức tính tốt, như là nói dễ thương, hành động dễ thương, suy nghĩ dễ thương, tức là lời nói, hành động, tâm tư, cả ba điều dễ thương. Người như vậy mà mình lại sinh tâm hờn giận, ganh ghét thì mình không phải là một người có trí. Ta một người tươi mát, không biết gần một người tươi mát như vậy. Đây là văn từ trong kinh. Mình lại sinh tâm phiền giận và ganh ghét với người đó, không biết sống với một người tươi mát như vậy thì mình không phải là người có trí tuệ. Còn nếu như một người mà họ luôn luôn làm cho mình khó chịu thì mình tùy uyển chuyển mà mình ứng xử, lui hay là giảm để mình không có bị ảnh hưởng. Cho nên tại sao các thầy tu mới tu trong luật dạy không được đọc sách vở, những sách vở mà không phải trực thuộc của cái cái phạm vi của một vị sa di là không nên đọc. Không phải là mình khinh thường cuốn sách kia, nhưng mà đạo lực chưa đủ, có thể bị lôi kéo. Ví dụ chú tiểu đó mở một quyển sách bói toán phong thủy, xong rồi coi xong thích thú quá, tìm hiểu phong thủy, học về phong thủy, rồi cuối cùng á vô tu làm thầy tu, mà rốt cuộc thành ông thầy phong thủy. Nó chặt lắm cái đường mình đi đó. Tôi muốn làm thầy tu chứ đâu phải làm thầy phong thủy. Mà nếu mà vô đạo mà không lo học rèn luyện những cái kinh điển của bản thân, của một vị xuất gia, học các bài kệ chánh niệm gọi là tỳ ni nghiệp dụng thiết yếu, học những giới mà mình đã thọ gọi là giới luật, học những cái oai nghi của một người tu, học những cái lời hướng dẫn sắc tấn của một cái chư tổ, thì làm sao mình tiến tu đạo gì? Rồi thí dụ bây giờ cái chú nó vô tu nhưng mà thích sách chính trị, chỉ đọc mấy cái sách chính trị thì trở thành ra một nhà chính trị mà không phải là một nhà tu tập, một nhà tu sĩ. Chứ những sách đó không phải mình chê, nhưng nó không phải là cái phạm vi của mình chưa đủ đạo lực. Trong luật nói câu không được đọc vì sợ đạo lực chưa đủ. Còn thí dụ mai mốt mình đạo lực mình đủ rồi, mình đọc để mình biết, để mình có những cái so sánh, để mình có những cái rút tỉa trong cuộc sống tu tập giảng thuyết không sao. Nhưng chưa, mình mới là người tu chưa. Cho nên hành xứ thân cận xứ, thân cận xứ là mình phải ý thức người nào mình. Ví dụ như bây giờ rủi mình gặp một cái người này là thân của mình, mà bây giờ cứ mà ông cứ nói chuyện hồi là, thì mình nên né những câu chuyện được đó. Vì khi có thể người đó mình không chạy đâu được đó, có thể là mẹ mình, có thể là ba mình, có thể là chị mình, có thể là chồng vợ gì của mình đó. Nói hồi là tự nhiên mình phiền não à, thì thôi né câu chuyện, đừng bàn chuyện. Thôi vào ví dụ ha, người Mỹ người ta cũng hay nhắc đó, nếu mình muốn giữ cái tình bạn lâu dài, khi ngồi lại hai vị không nên bàn, một là chính trị, hai là tôn giáo. Mình bàn chuyện chính trị một hồi á, là mỗi người có một cái chính kiến khác nhau, rồi vì cái chuyện đó mà gây lộn. Ví dụ như sắp sửa bầu cử tổng thống là bắt đầu sẽ có hai phe, ba phe hoặc bốn phe gì đó, rồi rốt cuộc ngồi lại ăn thì ăn cơm chay mà cãi lộn, phải không? Hay là ăn ngon mà cãi không ngon, ăn ngon mà nói là ngon. Chính trị không minh bạch, tôn giáo không minh bạch. Tại sao? Vì đó là tâm linh của mỗi người, mà tâm linh của mỗi người thì tự mỗi người cảm nhận. Chứ làm sao mình đem cái tâm linh mình mà áp đảo người khác giống đó. Cho nên thôi, tốt nhất nếu mình không có cùng một cái tâm linh thì thôi đừng bàn, tôn trọng mỗi người. Hành xứ thân cận xứ, quý vị hiểu hành xứ không? Là chỗ, phải không? Thân cận xứ là người. Thứ hai là mình phải an trụ trong một cái nơi chốn nữa, đó là an lạc xứ. Chỗ ở con người không làm mình khổ được. Ví dụ mấy ngày nay quý vị ở đây, quý vị đâu vì cái chuyện mà chùa là chùa đâu phải không muốn đâu, mà chùa vậy thôi, mình ở vậy thôi, ai sao mình vậy thì mình an lạc. Không, là ví dụ á, mình nghĩ rằng mình là người khổ nhất trên đời này. Hỏi tại sao khổ nhất? Tại vì tôi không đủ tiền đi shopping. Nhưng mà có những người không có tiền đi shopping chứ phải không đủ. Mình là khổ tại mình không đủ, còn người ta là không có tiền để đi chợ. Ngồi lại mà nói á, thì ai cũng nhất hết. Khổ cũng khổ nhất. Bây giờ thưa đại chúng là quý vị có khổ đi nữa thì quý vị cũng khổ phần nào của bản thân mình hết. Nhưng mà Pháp Hòa là mỗi ngày sẽ nghe bao nhiêu điều khổ. Thành thử nếu mà nó nhất, em phải là người nhất. Tại vì khổ của người nào nói ra ít nhiều em cũng biết, phải không? Mà nếu mà quý vị mà chịu ngồi nghe Pháp Hòa chút cái lò than của Pháp Hòa đó, không có trộm cắp cả. Nếu Pháp Hòa chịu than cho đại chúng nghe, nhưng mà không lẽ giờ người kia đang tới với mình khóc, nói thôi chị khóc xong chưa, chị nói xong chưa, my turn, tới phiên tôi, để mình cùng ôm nhau, mình đổ lò than. Nhiều việc đến mà không than được. thì bây giờ làm gì? Không lẽ bây giờ mình đấm ngực bứt tóc, tóc còn đâu bứt, đấm ngực huyết lòng phổi chết sợ. An lạc sự. Có bà nhớ hình như trong một quyển sách nào như sao?
Thế thời phải thế.
Ai nhớ câu đó không? Đọc sao?
Thế thời phải thế.
Có nhiều khi mình không có chạy đâu được hết. Nó phải vậy. Mà nhà Phật gọi là gì? Như thị, như thị. Thí dụ như là thấy trời mưa kêu như thị mưa. Mưa lớn là có nhiều nước, như thị nước. Mà đi ra ngoài thì ướt kêu như thị ướt. Như thị, như thị. Các pháp như vậy. Con người mình sanh ra, thí dụ nó, ủa sao nó sanh ra trong bụng? Sợ nó sanh trong bụng, sanh chỗ khác chết rồi. Không được. Cho nên nhiều khi mình suy nghĩ đơn giản vậy nè. Con người á, có già thì có trẻ, có sống thì có chết, mình được thì người kia mất. Ví dụ như mình mất đôi giày thì người ta được đôi giày. Ví dụ như nó nhiều khi xui của mình mà hơn của người ta. Ví dụ như mình thấy trời xui quá, bữa nay đi ra đường rớt 50. Cái bà kia nó bả đi xuống bán dầu nó cũng hơn nghe vậy. Đi chùa Phật độ lượng được 50. Còn phải công nhận Phật linh nghe. Tôi mới uống có 20 à. Cho tôi lại 30 nữa. Thành thử ra cuộc đời ấy, hên của mình xui của người khác, xui của mình là hên của người khác. Cho nên cuộc nó đã vậy thì có gì khác. Như thế mà. Có trẻ thì phải có già, có sống thì có chết, có được thì mất, có thắng thì có thua, có đến thì có đi, có không có gì mà một mình ở mãi đó. Đấy, cắt nước quá uống miếng này. Uống thì nó giảm đây, nó tăng đây. Hai tiếng sau nó cầm đi cái nó giảm đây, nó tăng ngoài kia. Bất tăng, bất giảm có gì thay. Nếu mà nói cho cùng, mình hiểu tận cùng cái gốc rễ của nó thay đó. Cuộc đời nó vậy mà tháng gì? Chị không có chồng, thì giờ chị gây lộn chồng chị, bình thường. Mình có gia đình, nó có cái khó của gia đình. Hồi nãy con em nó mới vô tâm hóa quả thay. Đệ tử, thầy là thầy. Đừng có con khổ quá. Hồi đó thì nói con không tin. Tôi còn nói chưa bác. Ăn năn thì sự đã rồi. Minh minh biển khổ luân hồi cực thắng. Lửa hồng trần rầm rầm cháy dậy. Người say mê đến vậy phải cứu. Tỉnh tâm xét lại mấy điều. Mau tu cho sớm. Hay có khi ta nói mau tu đạo đức sao siêu luân hồi. Tại chữ luân hồi nó nói là sao siêu cái tâm thức của mình. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy. Trên đời này sự dạy cũng không cần phải khôn mới dạy được người đó. Cái quan trọng là thấu đáo được cuộc đời. Có nhiều người ta đã có học, nhưng mà ta thấu được lý lẽ của cuộc đời, ta nói cho mình nghe. Chẳng như các bậc lớn, người ta đâu nói bằng học thức, mà người ta nói bằng kinh nghiệm. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy. Ở cái chỗ đó. Cho nên nếu nói cho cùng mình mà mình than á, là mình lập ra một cái ban ngồi than vãn hotline gì đó để trợ duyên người nhất. Chứ nếu cái người mà họ có tỉnh thức, họ có quán chiếu rồi, anh muốn cái này thì anh phải có cái hệ lụy của cái này. Anh muốn cái nhà thì phải hệ lụy của cái nhà. Anh muốn có cái xe thì hệ lụy của cái xe. Anh muốn có vợ thì hệ lụy của vợ. Anh muốn có con thì phải hệ lụy của cái gì nó cũng có cái gì, cái hệ lụy của nó. Mình thích xài cái phone thì nó cũng có hệ lụy của cái phone. Giờ đi đâu không có nó mà mình cảm thấy như mình thiếu thiếu thốn gì đó. Cho nên cái nào mình cũng có cái nào. Mình chấp nhận được vậy an lạc. An lạc đó có nghĩa là mình thờ ơ, mình bỏ qua, mình mặc kệ, mà mình biết tiếp nhận tất cả các pháp nó như là. Cho nên trong truyền thống Phật giáo Bắc Tông, các vị xuất gia mà khi mất, trước khi đưa đi thiêu đi chôn, thỉnh một vị hòa thượng lớn tuổi đến đứng trước đầu cái quan tài có lời khai thị, gõ vô quan tài: hôm nay các vị cùng trong tông môn pháp phái có mấy lời tiễn biệt và nhắc nhở cho nhau. Giác linh hòa thượng có biết không? Biết cái gì? Việc đi ở đã phân minh. Phải không? Ngày trước từ đâu tới, ngày nay đi về đó. tích nhật như thị lai, kim triêu như thị sư, như thị khước, lai sứ tạo như như. Cái đến và cái đi, lai khứ tận, cái đến cái đi, hiểu rồi là không có gì buồn hết. Giống như quý vị đến đây thăm quý thầy, nghe pháp sinh hoạt cuối tuần này, hết giờ quý vị về, cái gì buồn phiền đó. Về để làm gì? Để rồi có ngày này. Nếu mình ăn mà nó không có ra mà bệnh á, còn nếu mà nó ăn mà ra bình thường là tốt. Nhiều khi nó không ra còn phải kiếm thuốc cho nó ra đúng không? Cho nên nó ra ủa sao kỳ vậy? Nó không ra mới kỳ. Cho nên cuộc đời này có được có mất đó, nó bình thường đó. Hiểu được chỗ đó thì an lạc sự. Ở được cái chỗ an lạc là mình chấp nhận mọi các pháp nó là như. Nếu mình an lạc được chỗ ở, không có chỗ nào mà không an, à, bất an. Mà cũng không chỗ nào an. Quý vị tưởng ở trong chùa an hả? Chưa chắc. Mình tưởng là mình ở trong mình đi bỏ hết, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết. Mình đi vô trong chùa mình tu để tìm cái an, chưa chắc. Chỗ đó chưa chắc là tịnh độ. Tại vì thủy chung chúng sanh vẫn còn mang tham sân si vô chùa thật. Rồi vô trong đó là một số người sống như vậy. Nhưng mà họ đang trên đường chuyển hóa. Nếu họ chuyển hóa tốt thì tham sân si nằm yên, nó ngủ, nó lực lắm. Còn nếu không thì sinh khởi thì ở ngoài trong thì cũng nhanh. Và cái quan trọng là chính thân mình chấp nhận được cái chỗ ở, chấp nhận được con người, hành xứ, thân cận xứ, để mình có được cái an lạc xứ. Mà cái cuối cùng là gì? Đó là tâm từ bi, tình thương. Trên đời này không có gì bằng tình thương, chỉ có tình thương mới ôm ấp. Quý vị thấy mấy đứa con mình nó hương đố, nó cỡ nào đi nữa mình vẫn thương, tại nó là con mình. Thì tất cả những chúng sanh xung quanh mình, có nhiều người họ cũng tội, họ cũng muốn lắm nhưng mà làm được. Nhưng mà mình lấy cái tình thương mình có thể cảm hóa được. Cho nên Phật dạy mình có bốn cái điều làm để làm cho cuộc sống mình an lạc. Ở trong kinh gọi cái này gọi là cách sống an lạc: hành xứ, chỗ ở, thân cận, an lạc, từ bi. Mà nếu mình có được bốn cái hiểu đó, thì mình sẽ biết rằng ở trong cái xứ nó có cái con người. Ví dụ trong xứ này có con người, cho nên tuy phân tích thì có hành, có chỗ có người, nhưng mà thật sự trong chỗ nó có người, trong người thế nào gọi là trong người có chỗ. Ví dụ Pháp Hòa là người miền Tây, Pháp Hòa có cái cách sống của người miền Tây, có cái ngôn ngữ của người miền Tây. Vậy thì trong Pháp Hòa đã có cái xứ đó chưa? Quý vị nghe là quý biết liền. Thí dụ mà gặp quý vị hả? Ăn cơm rồi chưa? Quý vị rồi, miền Tây. Ăn rồi. Trời ơi, lấy cái gỗ đi hay gao ra. Mình nghe cái giọng nói đó, mình biết người đó ở cái vùng đó. Mình nghe tiếng Bắc, đi lấy giùm tôi cái thìa, mời bác sĩ cơm. Vâng, con xin là khỏe. Mình biết là xứ rồi. Cho nên trong người nó có cái xứ, trong xứ nó có người. Cho nên Phật giáo có cái hay là quý vị tập nhìn tất cả các pháp như vậy. Trong cái này nó có cái kia. Trong người cha có đứa con, trong đứa con cha. Nó giận cha đó, nó giận chứ mà thật sự nó tấm tình y chang như cha đó. Quý vị có tìm ra được chuyện đó chưa? Thầy Chân Tạng xin hát một bài. Con xin hát bài hả? Sư phụ thỉnh sư phụ, vì các em không có máy translate, sư phụ nói cho các em vài phút. Thầy thuộc nhiều chuyện mà nói vài phút nó xa hết. Thầy con cũng nhìn lại chung bài.
Sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô, còn thấy đại chúng, con xin phép được cũng như đại chúng một bài hát để con viết lại bài hát ra. Thì con kính cũng như đại chúng bài hát này tên là Sông và Biển.
Em
Nhưng mà khi mình tiêu hao năng lượng cho một việc gì đó, xong rồi mình ngồi, mình an tịnh mình lại và mình nghĩ rằng mình đã tiêu hao cái năng lượng đó cho việc gì. Nếu mình đang tiêu hao năng lượng cho cái đúng thì nó sẽ boost mình up. Mình tiêu hao năng lượng nhưng mà sau cùng mọi việc nó được tốt hơn thì mình thấy rằng cái tiêu hao đó nó không có phí. Chỉ sợ là mình hao nó một cách phí phạm. Quý vị hiểu và nói không? Ví dụ như bây giờ này, mình nấu ăn từ sáng đến chiều, tới tối là mình về mình mệt nhừ tay chân rã rời. Nhưng mình nhìn lại ngày hôm qua khách 1.000 người, mình đã nấu và mình đã cung ứng thức ăn cho 1.000 người một cách ngon lành, mệt thật. Nhưng mình nhìn lại ngày hôm qua 1.000 người được hạnh phúc, được no đủ và buổi lễ được tổ chức thành công do mình có đóng góp cái phần thức ăn của mình tăng trưởng được. Quý vị biết là Pháp Hòa làm việc không ngừng nghỉ. Lần nào về đây là không có chỗ thở. Thì trước Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa nhớ cái chủ nhật đó là một mình Pháp Hòa chạy sâu. Mà Pháp Hòa làm việc và tụng và nói từ 6 giờ sáng ngày chủ nhật cho đến 11 giờ đêm của ngày hôm đó, không ăn uống gì. Sau cái chương trình buổi chiều ở đây là còn phải đi lên phố để mà tụng kinh làm việc trên đó. Xong rồi về tới đây tưởng 11 giờ là sẽ được nghỉ ngơi. Ai ngờ lên về đây một nhà khách vì ở xa, lái xe tới đây ngồi chờ. Pháp Hòa ngồi vô tiếp cho tới 3 giờ sáng. 3 giờ sáng vô phòng phát đồ, 4 giờ ra xe đi phi ra phi trường, bay về Canada. Về tới Canada là tiếp tục công việc như bình thường, không có gì vậy. Năng lượng ở đâu? Tại vì những lúc mà mình nhắm mắt 10 phút, 20 phút mình nạp lên một chút pin á. Quý vị cứ tưởng tượng những lúc mà mình không đủ thời giờ để đi thi điện á, mới có một chút à. Nhất là những người khoái xài phone á, chút nào hay chút đấy. Nhưng mà mình thấy rằng cái tiêu hao của mình nó đâu có lãng phí đâu. Nó không hề lãng phí đâu, mà cái tiêu hao đó nó đã làm được cho bao nhiêu người, bao nhiêu việc. Thành thử ra cái này là do mình nhìn lại, chứ mình đừng có chỉ nhìn xuống cái chiều này là tôi tiêu hao năng lượng. Nhưng mà mình quên rằng mình tiêu hao năng lượng, mình nhìn lại. Cái này nhà Phật gọi là gì? Là quán. Cho nên hiện tại đây nè, cái quá khứ khổ đau, cái hiện tại mình đang sống, và mình phải quán lại cái quá khứ đó, cái khổ đau đó nó làm cho mình được tăng trưởng tích cực không? Nếu không thì bỏ đi. Cái dở mà dừng lại, cái dở thành thiên phu, cái dở mà chuyển hóa, cái dở mới ngàn vô. Nếu mình dừng lại cái dở đó, ví dụ như bây giờ mình cắm một bình hoa mà cắm chặt, hồi chán nản không bao giờ muốn cắm nữa, thì cái dở ngay cái bình hoa xấu đó nó mãi mãi với mình, tại mình đâu có tiếp tục cắm nữa. Cái dở mà dừng lại, cái dở thành thiên phu, nhắc tới mình là cái dở này nó mãi mãi. Nhưng ngày mai tôi mua bông, tôi về tôi cắm tiếp. Tôi cấm đến khi nào đẹp thì thôi. Thì cái dở mà chuyển hóa, cái dở nó ngàn vui. Bây giờ mình đi đâu mình cũng làm được hết. Ví dụ cho đó ha. Đó là bài kệ Pháp Hòa tự làm. Tự làm để tự nhắc mình. Và câu thần chú thần tụng là anh chưa chết đâu em. Nếu mình có chết mà chết cho chánh pháp, chết cho lý tưởng, phải không? Thì cái chết đó có giá trị. Tại vì có những cái chết nó nhẹ như lông hồng, và có những cái chết nó nặng như Thái Sơn. Nặng như Thái Sơn là gì? Chết không đáng. Ví dụ như người đó đá mình cái mình giao không ăn chết luôn. Từ trước khi mình chết mình còn ngớp vậy, mình nói người ta đá bò con rồi thầy ơi. Mình còn nhiều thứ tình lắm, không phải chỉ một cái tình đó để mình chết. Ngoài cái tình yêu nam nữ, mình còn có tình của cha mẹ, tình của bao nhiêu chúng sanh. Trên một cái người sống có lý tưởng vậy, tôi có tình thương rất mặn mà, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Tại vì mình yêu riêng là có khổ, phải có đối tượng. Mình là người yêu, là năng yêu. Người kia là người mình yêu, là sở yêu, phải không? Mà sống ở đời này mình thương người đó là người mình thương, là mình sẽ đóng khung.
mình sẽ không giữ mình với người đó, và khi người đó làm cái gì mình không đồng ý mình sẽ khổ. Cho nên cái vị đó, vị thánh nhân đó nói tiếp: nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối. Tại vì cái tình yêu mà nó lớn nó không làm khổ. Cho nên đó, yêu là gì? Là ái. Ái là yêu, mà yêu là có người yêu và người được yêu. Mà mình đóng khung cho đó là mình sẽ khổ. Còn mình đem cái tình thương lớn ra, mỗi ngày mình làm điều việc mình đều tiêu hao năng lượng. Mình suy nghĩ nhiều là tiêu gì? Suy nghĩ nhiều là hao thần, nói nhiều là tổn khí. Xin thưa đại chúng, con người nó có ba cái quý báu: tinh, khí, thần. Mà mình sống bằng cái dục, tinh cái tinh, mình sống suy nghĩ nhiều không điều, cái suy nghĩ không có cái tích cực, hao thần, nói nhiều mà nói mà không có lợi ích, tổn khí. Cho nên thần khí tiêu tán. Cho nên tại sao khi mình tu tập đó, ba cái đó được bảo vệ. Đi khóa tu đó, ít nói để dưỡng khí, không lo lắng nhiều để dưỡng thần, thiền định tụng kinh để chuyển hóa cái năng lượng, không tiêu hao ba thứ đó. Cho nên nhà Phật có tam bảo, con người cũng có tam bảo. Tam bảo của con người là tinh khí. Cho nên các vị, tại sao các vị người ta tu tập đó, người ta đạt được những cái điều mình nghĩ không thể đạt? Tại vì người ta thấu được cái đó, người ta vượt được đó. Cho nên ở trên đời này không có ai giỏi ngay đâu, chẳng qua là vượt được thôi. Ví dụ Pháp Hòa với quý vị và quý thầy giống như hết, chỉ có khác nhau là gì? Cái đầu, cái áo, để hình tướng thôi nha. Nhưng nếu vị thầy đó, vị sư tu đó chưa chuyển tâm cũng như mình thôi. Nhưng mà hơn được hay không là ở cái chỗ chuyển cái tâm. Cho nên mình Pháp Hòa nhắc qua, đừng nhìn một con người tu hay không qua một chén cơm chay, đừng nhìn họ như vậy, mà phải nhìn họ có chuyển được tham sân si chính họ không. Mình một ngày chay ba bữa gọi là chay trường đó, nhưng mà lời nói của mình nó có chay không, suy nghĩ của mình có chay, hành động của mình có chay đối với một người đồng đạo với mình không. Có nhiều khi mình trong một khóa tu, cùng khóa tu, mình lại đối xử với nhau không dễ thương. Thì mặc dù mình đang trong khóa tu mà mình không tu, mình đang ăn chay mà lời nói mình, tư duy mình không chay, trên cái hơn là chỗ đó, vượt qua. Cho nên có một bài thơ đó: biển khổ mênh mông ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chính, thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió, chung cuộc thế rồi bể khổ phận. Tôi với anh cũng chung với trong một cuộc không xong này, cũng cùng những đời sống này, chẳng qua là một người xuôi và một người ngược. Nhưng đừng quên rằng chúng ta đều ở trong biển cả, xuất gia và tại gia, người giàu và người nghèo, không ai thoát được sanh già bệnh chết. Đừng lầm tưởng mình có cái đó rồi. Cho nên mình học bài kinh Chân Nhân mấy ngày nay, đừng nghĩ rằng mình thuộc già gia đình dòng dõi cao sang là mình có thể hơn, tại vì chưa trừ được tham sân si thì nó còn nguyên. Đạo Phật được giải thích theo nhân quả luân hồi. Đối với những người chưa biết về Phật Pháp, chưa tin nhân quả, nếu muốn giải thích về Phật Đạo với một người chưa tin Phật thì giải thích thế nào là dễ nhất? Nãy giờ Phật Hòa nói gì là giải thích Đạo Phật? Đạo Phật đâu phải là một đức tin. Nếu mình đến đây mình tin, nhưng ngay đó thì mình chỉ là một tín đồ, nghĩa là một người đệ tử. Nhưng Phật giáo đưa mình đi xa hơn. Mình là một tín đồ, nhưng mà mình là một tín đồ có tu tập. Cũng giống như Pháp Hòa nói, tôi là bác sĩ, nhưng quý vị chỉ nghe tên Pháp Hòa là bác sĩ, chưa bao giờ thấy Hòa chữa bệnh ai hết. Ông bác sĩ gì mà ho hoạn hết, bệnh hoạn hết, bác sĩ mới biết chữa bệnh. Nghĩa là mình chưa bao giờ thấy ông làm gì hết, không có tên hết. Thì cũng như vậy, mình nhiều khi cẩn thận nha, mình nhiều khi có tên là Phật tử đó, nhưng mà thực chất mình không có hiểu gì về Phật Pháp đó. Cho nên Đạo Phật là gì? Là cách sống. Cách sống như thế nào không làm khổ mình, không làm khổ người, không làm khổ người khác. Sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa, có những Phật tử buồn thấy con mình bây giờ không đi chùa, không có lại Phật, không giống như cái kiểu mà xưa giờ mình làm đó, thì thật sự cũng buồn. Nhưng mà Pháp Hòa bày cho quý vị một cách quý vị nghĩ xa hơn, để mình không có đánh đổi như vậy. Cái đạo Phật mà mặc áo tràng, đi chùa, ăn chay, thắp nhang, lại lụt mỗi tuần, mỗi tháng gì đó, đó là đạo Phật của mình. Bây giờ mình nhìn đứa con mình mỗi ngày nó sống sao, đời sống của nó, tâm tư nó có tốt không, lời nói nó có tốt không, hành động nó có dễ thương không. Nếu mà nó sống nó không làm điều ác, nó ráng nó làm việc làm mà tâm tư nó hiền lành đó, nó là đạo Phật rồi đó. Nó đạo Phật rồi đó. Nó đạo Phật mà đúng nghĩa là con người đó bỏ ác làm lành, giữ tâm sạch. Và với chuyện tại vì mình sanh trong một cái quốc độ Á Đông, biết bày tỏ lòng tôn kính tới những người, những bậc thánh, những người mà có ơn đức với mình làm bàn thờ, mình cúng lại với mất. Đó là cái cách mình bày tỏ lòng biết ơn đó. Nhưng mà mình biết ơn Phật chừng nào thì mình sẽ sống cho hay chừng đấy, để mình biểu lộ được giáo pháp của Phật, chuyển hóa được. Cho nên nó muốn đi truyền đạo cho người khác đó, khỏi cần quảng cáo, cứ sống đi, sống cho hay, sống cho đẹp, tạo hữu xạ tự nhiên hương, là mình là quảng cáo đạo Phật xấu nhất. Tại vì quảng cáo đạo Phật có ba cách: quảng cáo bằng lời nói là khẩu giáo, quảng cáo bằng cái cách sống là thân giáo, quảng cáo bằng cách suy tư là ý giáo. Mình dạy con mình có nhiều khi dạy bằng hành động, không phải dạy bằng lời nói. Mình la nó cả ngày nó không vô đâu. Hành động: trời ơi, mẹ rất là thương con, nhưng mà nhỏ đó bụng không có gì ăn. Mới về nó nói: mẹ con đói bụng quá, đi mua ăn đi con. Và khi mà con mình nó có những cái nỗi buồn mình không có giải quyết được đó, mình không có giúp được con mình, không có ôm ấp được con mình, mình thương con là mình phải bày tỏ. Dù mình không giúp được nó, nhưng ít nhất nó hiểu được mình đã ôm ấp nó, mình đang bên cạnh nó, mình đang bảo hộ nó. Mình chưa giúp được gì, nhưng cho nó một cái cảm giác là nó không có lôi người, nó vẫn có một người thân nào bên cạnh. Mình làm được. Mình có thể không có phương pháp giúp con, nhưng mà có phương pháp làm cho con mình có một cái feeling khác. You are not alone. Thì khi mà nó không có alone thì nó sẽ không có lonely, nó không có cảm giác nó cô đơn. Hôm qua có một cái câu hỏi là: mong sơn thí thực là gì? Tại vì hôm qua quý vị cúng mấy ngày quý vị đi chùa tụng. Chữ thí là mình cho, chữ thực là thức ăn. Thí thực là một cái phương thức mình cho người ta và cho thức ăn. Nhưng mà thức ăn ở trong nhà Phật muốn nói là hai loại thức ăn: thức ăn của thân và thức ăn của tâm. Thức ăn của thân là cơm, bánh, gạo, cháo. Thức ăn của tâm là lời dạy. Mông Sơn ấy là tên của một ngọn núi ở Trung Quốc, ở tỉnh Tứ Xuyên. Cái núi đó tên là núi Mông, đọc tiếng Hán là Mông Sơn. Vì cái vị tổ mà soạn ra cái quyển nghi thức để cúng đó, Ngài có đạo hiệu là Bất Không. Hiệu của Ngài là Bất Không. Và cái pháp tu của Ngài là chuyên về mật pháp trì chú. Cho nên khi mà Ngài soạn cái quyển nghi thức này để nghĩ đến các loài cô hồn, âm hồn, những người ám cúng, Ngài soạn nghi thức. Và khi Ngài soạn xong thì Ngài đặt cho nó cái tên là Nghi Thức Cúng Thí Thực ở tại núi Mông. Cho nên gọi là Mông Sơn Thí Thực. Chữ Mông này là nút cái tên của ngọn núi, núi đó tên là núi Mông. Và người xưa người ta tin rằng đó, cái núi Mông này nó có một cái loại trà rất là đặc biệt, rất ngon. Và nếu như mà cái trà đó mà được nấu với cái nước ở dòng sông Dương Tử Giang, thì cái nước trà nó càng thêm ngon. Cho nên chữ Hán nó có cái bài kệ như thế này: Dương Tử Giang Tâm Thủy, Mông Sơn Đảnh Thượng Trà. Dương Tử Giang Tâm Thủy là nước ở giữa dòng sông Dương. Nếu lấy cái nước đó mà nấu với nước trà Dương Tử Giang Tâm Thủy, Mông Sơn Đảnh Thượng Trà, trà ở trên cái đỉnh của núi Mông nấu lên trà ngon lắm. Và chỉ cần Hương Linh uống một bụng nước này thôi, Hương Linh tan ẩm liễu. nếu mà Hương Linh uống được ba ngụm nước này, nước trà này, gì nữa, Dương Tử Giang Tâm Thủy, Mông Sơn Lãnh Thượng Trà, Hương Linh Tam Ẩm Liễu, Tảo Phó Pháp Vương Gia, sớm đi qua cái nhà của Như Lan, của Pháp Vương là nhà Phật, ý nó thành đạo. Đó là một bài kệ 8 tháng, cái đó là kêu là kệ trà, tức là dinh trà mà ca ngợi cái trà đó và cái năng lượng của lòng từ bi đi vào cái nước đó. Bây giờ mình dịch cái bản ra tiếng Việt, dịch ra bài mình nói như thế này. Hay thì mình lấy cái địa danh của Trung Quốc á, khi mình dịch ra tiếng Việt á, mình lấy dựa theo cái ý đó. Việt Nam mình cũng có núi có sông chứ, đâu cần dựa vô sông Dương Tử Mông Sơn chứ. Dịch ra tiếng Việt nè: trà trên đỉnh núi Tảng, núi Tảng Sơn hồi đó, trà trên đỉnh núi Tảng, nước giữa lòng sông Đà, thiền vị chỉ một ngụm, tịnh độ đã sinh qua. Cái nghi thức đó Ngài Bất Thông soạn, và trong cái nghi thức đó, trước khi mình cho cô hồn ăn thì mình phải khai thị cho họ tại sao các vị trở thành những loài quỷ đói. Tại vì đời sống các vị có nhiều cái sang tham. Sang tham là gì? Chữ tham là mình tham, tham cho mình. Còn chữ sang là mình không có muốn san sẻ với ai, cho nên vườn vương vô cho mình mà không bao giờ trả cho người khác. Cho nên cái quả của bà quỷ là gì? Bụng thì to như trống, mà cổ thì nhỏ như kim. Tại bụng chứa cho nên to, không cho ra được là cổ nhỏ. Nhân sao? Tâm mình nghĩ gì, nhân mình sống sao, quả nó như vậy. Bây giờ có nhiều ổng lẽ về trong cuộc đời này, có những loài vậy, có những người gồm cái gì cũng muốn gồm như mình mà không muốn chia sẻ quả đó, là cách sống của mình. Cho nên sang tham nó rồi, sang chỗ ở rồi, tức là mình keo trước chỗ ở, có mà ổng xe, ổng chia. Có nhiều khi chết còn dành đất, mình 7-8 lô gì. Sang tham chỗ ở, sang tham món ăn, sang tham học hành, mà thậm chí sang luôn cả bạn hữu. Mình quen với một người bạn tốt, không muốn giới thiệu, tại vì giới thiệu là bạn này xẻo làm quen với người thứ hai, là lợi lộc của mình sẽ bị chia. Không muốn chia sẻ bạn bè với ai hết. Nếu những người bạn đó mình biết họ là người tốt, họ có thể là những người mình có thể lợi, có thể hưởng được cái gì từ họ là mình không muốn chia sẻ. Chính vì vậy cái nhân ngại quỷ, cho nên mình sống bằng cái tập nghiệp đó. Cho nên khi cúng á, quý vị đọc kỹ trong cái nghi thức, khi cúng á, cho người ta ăn phải nói tại sao các vị biết các vị khổ không, nói cho các vị. Cũng giống như giờ một cái người khổ mình cho người ta ăn, mà trước khi mình cho mình muốn nói cho người ta nghe: anh tại sao anh không chịu khó đi làm để anh có ăn. Ví dụ trong giáo pháp nó có ba loại thứ: cho thức ăn gọi là tài thí, tiền của vật chất gọi là tài thí, cho lời dạy là pháp thí, cho cái lời sự không sợ hãi là vô ý thí. Cho nên trong nghi thức cúng cô hồn á là có ba, đủ ba loại thí. Cho họ thức ăn cúng tế quá trời thức ăn là tài thí, thuyết pháp cho họ nghe là pháp thí, và họ chỉ cho họ con đường để sanh về không còn ở trong cái khổ đau nữa là vô ý thí. Bây giờ họ sợ cảnh khổ rồi, chỉ cho họ cảnh vui. Cho nên mình có cái lời cuối cùng: này các vị Phật tử, này các vị cô hồn, nay tôi xin dâng cúng thức ăn biến mười phương, các vị đều no đủ. Các vị ăn rồi phải nhớ bỏ sang tham, sớm thoát u minh chỗ tối tâm mà sanh tịnh độ. Các vị phải quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, rồi các vị sẽ đạt thành được đạo vô thượng. Công đức đi về cõi vị lai, tất cả các vị cô hồn đều được họ thực hiện trong cái nghi thức cúng đặc biệt. Cho nên cái nghi thức đó là mong sơn thí thực, mà trong nhà chùa đó chiều nào cũng cúng đó. Mà đơn giản mỗi buổi chiều là một chén cháo, một ly nước, rồi chùa để một cái hũ muối gạo sẵn trên bàn thờ. Và thường ở trong chùa cúng cái đó đâu, cúng ở cái bàn ông tiêu. Quý vị biết không, cái tượng ông mà trên đầu có ba cái ngọn núi là lưỡi ve, lưỡi nhìn rất là sợ. Trong mấy cái chùa Việt Nam mình thấy thờ đó, ông đó gọi là Tiêu Diện Đại Sĩ. Đúng tên của Ngài là Bồ Tát Tiêu Diện. Tiêu Diện là gì? Mặt lửa. Tiêu Diện là Bồ Tát mặt lửa, mặt phần lửa. Trên đầu mọc ba cái núi, nhưng mà tại tượng người ta làm ba núi nhọn nhọn, tưởng ba cái sừng. Cái đó là ba cái núi. Đầu đái tam sơn thiên địa động. Đầu đái, đầu đội, tam sơn là ba núi, kinh động cả thiên địa. Khẩu trung phóng hỏa, miệng phun lửa, quỷ thần kinh. Cái câu mà ta tán thán nha, đầu đái tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng hỏa, quỷ thần kinh. Vị Bồ Tát đó nói cho người Việt Nam, ông Tiêu. Tại vì Ngài, đúng tên của Ngài là Tiêu Diện, nhưng mà tại vì người Việt kêu gần gũi là ông, thay vì kêu ông Tiêu Diện thì kêu đầu chữ đầu thôi, kêu ông Tiêu. Mà ổng mà cầm cái cờ để làm gì? Thống lãnh vô hồn. Ở đời này có nhiều anh chị mự, phải có người tài cá chép. Có một cái người gọi là một cái người thống lãnh họ cầm cờ. Tại vì những cái người đó hung dữ lắm, không có người hung dữ hơn, họ không có nghe, cho nên chát cái loài đó họ tới họ ăn đó. Phải có ngài thống lãnh để trật tự. Ổng giống như là một police vậy đó. Không có ổng là ta loạn, cho nên có ông cầm cờ điều phục. Khi mình cúng thì mình thỉnh, thỉnh ngài và các vị cô hồn. Và trong cái đối tượng cúng đó, tất cả đều là cô hồn đó. Những đứa nhỏ bị phá thai này, những đứa nhỏ bị hư thai này, những bà hoàng phi này, những vua chúa này, những người tài tử giai nhân này, những người chết trôi chết chìm này, những người chết trên rừng là trúng độc này, những người chiến tranh mà bị trúng đạn tự vận tự vận này, vân vân, tất cả các đối tượng đều là những vị mình cần thương xót và cúng cho họ tha tội. Thì hôm nay sáng này Pháp Hòa chịu trách nhiệm làm lễ quy y cho một số vị, và sau đó thì có thêm một khoảng thời gian để sinh hoạt với đại chúng. Nãy giờ chúng ta ngồi cũng mấy tiếng, hai tiếng rồi, hơn hai tiếng. Thôi bây giờ lòng ngôi tăng kể khiếu trọ. Nói tiếng Tiều á, quý vị biết tiếng Tiều không? Lòng ngôi tăng kể khiếu trọ đó, ngồi lâu tê cẳng khó chịu. Thì chúng ta sẽ dừng ở đây rồi đi ăn trưa. Và sau buổi trưa này nếu có thời gian quý vị ở lại thì chúng ta sẽ trở lại chánh điện để tiếp tục phần câu hỏi. Phần qua phần nhiều câu hỏi đây, chúng ta sẽ trở lại tiếp sau buổi trưa. Dạ, con bây giờ trước khi đại chúng ăn trưa thì Pháp Hòa sẽ cúng dường đại chúng bài hát. Không phải là em muốn hát, và em thích hát. Hồi nãy có một bác thấy bác bệnh quá, bác nói Phong Hoàng nói bác ráng giữ sức khỏe, thầy muốn con hết bệnh thầy hát cho con nghe bài đi. Là Phong Hoàng phải làm họ hứa, hứa thì giờ sẵn thì có gì thì cũng dừng lại chúng luôn, mong để chúng hoàn nghỉ. Xin cúng dường đại chúng bài sinh sự. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh, nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh. Nhớ mấy câu này thì thực tập hàng ngày, và luôn chánh kiến chánh tư duy, dừng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Cái bài này là một bài kinh sinh sự. Tại vì thường mình hay nghĩ người ta sinh sự với mình luôn. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh,
nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh định để lòng an vui, thoát dòng sự sinh.
Bài thứ hai xin cúng dường đại chúng là bài bắt một cây cầu, tại vì trời mưa quá. Bài này là một bài thơ cổ nhạc.
Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đó cho tình thương sâu. Luôn là nhiều khi như bằng mong sắc, giam người trong kiếp trầm luôn thương đau. Nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật, xóa tan địa ngục đậm nát u sâu. Thành phố sáng nay nắng lên mát ngát, có chiếc bồ cầu bay liền trời cao. Tôi nhớ tới người tấm lòng tương trực, nụ cười mát chiều như nước nhiên mông. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi hiền như bao lực, thân đi vào đời cởi trên ba đào. Bắn một chiếc cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời mà hồi ngàn sao.
Kính thưa đại chúng, hôm nay đại chúng làm đủ. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và trước khi chúng ta chấm dứt, con một Phật tử sẽ đại diện tất cả các vị Phật tử trong khóa tu học lần này trao đổi lời cảm tạ đến tất cả đại chúng. Mong quý vị cho thêm vài phút nữa. So thanks, before we come out to the big tent for the lunch, one of the practitioner retreatants on behalf of the community will express their remark. Thank you, Mark. Please stay back with us for another few more minutes. Thank you.
Khóa tu mùa thu 2022 tại tu viện Huyền Quang 4 ngày chiều nay đến 4 giờ là hoàn mãn. Mặc dù bên ngoài trời rất là mưa mặn lẽo, nhưng mà chúng con cảm thấy rất là ấm áp trong thánh tình đạo viện. Và mấy ngày hôm nay thì cùng được nghe những bài pháp dụ của quý thầy rất là quý giá và sâu sắc. Chúng con nguyện sẽ chuyển hóa thân sân si và học hạnh từ nguyên viện xã. Chúng con kính tri ân quý chư tôn đức tăng ni. Mặc dù phật sự rất là bận rộn, nhưng mà vì tình thương lớn, vì Phật pháp trường tồn, đã dành một thời gian quý báu để về tu viện Huyền Quang tham gia và hướng dẫn khóa tu mùa thu. Và chúng con kính tri ân ban cai soạn, ban hành đường đã thức khuya dậy sớm để cho chúng con có nhiều bữa ăn rất là ngon. Và chúng con cũng kính tri ân và cảm tạ Phật tử xa gần đã chung lớp bàn tay để khóa tu mùa thu được thành tựu viên mãn. Chúng bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa đại chúng, khóa tu mùa thu thì không sao tránh khỏi những cái sơ sót. Kính mong quý vị từ bi hoan hỷ. Và chúng con kính nguyện hồng ân phan bảo gia hộ cho quý chư tôn đức tăng ni phước trí trang nghiêm rồi tăng thường chiếu Phật sự viên thành, và con kính chúc quý Phật tử tâm tâm thường lạc, mạng sự cát tường, sở cầu những người hay đi đạo Phật.